Từ lâu cho những vị nào học ở Việt Nam thì có khi mình thấy có những cái ngôi trường rất là nghèo, có khi chỉ có cái mái không có cái vách nữa, có khi không có những cái trống để mà báo tin là tới giờ học hay là tới giờ ra khỏi lớp học. Nhưng mà bao giờ thì ngôi trường đó cũng là cái nơi thân thương chứa rất là nhiều kỷ niệm trong cái tuổi thơ. Chúng ta tội nghiệp thực sự đã thương con cháu mình ở Mỹ. Con cháu của chúng ta đã mất đi những cái kỷ niệm đẹp đó, hay những cơ hội để mà có những kỷ niệm đẹp như là chúng mình. Thầy cô có thể khó ngày xưa ha, có thể rầy, có thể đánh, nhưng mà rầy đánh trong cái tình thương của người cha hay người mẹ. Còn con em của chúng mình ở Mỹ này, tuy rằng có phương tiện nhiều hơn, nhưng mà nó có thể phát triển về trí năng. Về trí năng thì có thể phát triển, nhưng mà về cái chiều sâu của tâm hồn thì con em chúng ta đã mất đi cơ hội rất là tốt. Chúng tôi nghĩ rằng các con cháu của mình đã mất đi những cơ hội đó, thì chúng mình phải có bổn phận tạo cái điều kiện cho con cháu của chúng ta hưởng được cái cơ hội, những cái tình cảm đẹp đó. Nếu nó không có trong trường thì chúng mình có thể tìm được, làm được trong cái môi trường khác, trong gia đình, trong chùa. Tôi nghĩ rằng có như vậy thì con em mình mới phát triển một cách cân bằng về về trí tuệ, về trí não, cũng như là về cái tình thương trong cuộc sống của nó. Thì chúng ta xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi một chút. Thời gian rất là quý. Hôm qua có một cô nói với chúng tôi là cô vừa đi thăm một em trai nọ 27 tuổi, rất đẹp, rất là dễ thương, đời còn rất là nhiều hy vọng. Em học sắp ra bác sĩ rồi, tức là chỉ còn năm thôi. Thì tình cờ là em xui rủi gặp một tai nạn và em chết. Thì chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về cái cuộc sống của chúng mình nói chung. Có khi chúng ta không biết an hưởng cái hạnh phúc. Thực sự không biết là, cá nhân chúng tôi không biết là chúng tôi sống được tới 5 giờ hay không nữa, không biết. Thật ra chúng ta cứ trông chờ đợi xong công việc nào đó rồi mình mới vui. Trong khi đó cái sự kiện chúng ta ngồi đây, thở được, nhìn được từ dung của Phật, có những người thân thương của mình kế bên, thì nó cũng là hạnh phúc lắm rồi. Xin quý vị enjoy, an hưởng cái hạnh phúc mình có bây giờ. Xin ngồi thoải mái, thở thật là thảnh thơi. Xin tập là thở vào tâm tĩnh lặng, thở vào tâm hồn mình tĩnh lặng. Có thể mình thay đổi hai chữ thôi: thở vào tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng. Giống như mình như một cái cục đá vậy, ném xuống dòng sông thì cục đá từ từ lắng xuống dòng sông. Thở vào tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng. Thở ra thì xin quý vị nở một nụ cười thật đẹp để mà cống hiến cho mình, cống hiến cho đời, cống hiến cho những người sống chung quanh mình. Bởi vì nếu mình không làm được như vậy đó thì cuộc đời này sẽ thêm nhiều đau khổ. Xin nhớ ha, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Và ngồi cho thoải mái, ngồi dựa cho thoải mái sao cũng được. Xin chúng ta cùng ngồi với nhau vài phút. Thế bây giờ mình cười được rồi, cười đẹp rồi. Chứ cười thì nhiều khi mình cười, nhưng bây giờ có thể cười đẹp, bởi vì mình có mặt trong cười của mình. Xin quý vị, nếu không có dịp thì mình có thể nắm tay người bạn kế bên, người thân thương của mình, cười cho họ, tặng cho họ. Chúng tôi thấy buồn cười, nhiều khi thấy thương lắm quý vị. Có những cái sững sờ mà mình không có hiểu được. Tuần rồi chúng tôi giảng ở trên Santa Ana, có một cái buổi tu, rồi cùng tu tập với nhau, rồi cùng giảng với nhau. Rồi chúng tôi mới hỏi những cái người tham dự khá đông trong những khóa tu tập như vậy. Thì trong đó có những cặp vợ chồng sống với nhau. Chúng tôi có riêng một cặp vợ chồng gặp chúng tôi khá lâu. Hai vợ chồng lấy nhau là 11 năm trường. Chứ 11 năm có được một cháu. Nhưng mà sau khi mà lần đầu tiên hai vợ chồng tới thôi, thì chúng tôi có yêu cầu là những người trong lớp học đó thì đừng có ngại là nam hay nữ, có lẽ cùng nắm tay với nhau và nhìn nhau thì thiệt kỹ, bởi vì không biết lúc nào mình có dịp nhìn nhau lại. Vì mỗi lần tu như vậy là ngồi cái vị trí ngồi sát nhau, xin nắm tay nhau và nhìn mặt nhau thiệt kỹ. Tôi cũng không ngờ là trong lớp có hai vợ chồng lấy nhau mười mấy năm rồi nhưng mà không có dịp nhìn nhau cho kỹ. Sau đó thì tôi hỏi thì tôi hơi ngạc nhiên đó. Thì họ tưởng là họ nhìn nhau kỹ. Họ tưởng bây giờ sống chung với nhau mà, ăn chung một mâm, ăn chung một bữa cơm rất là nhiều lần, ngủ chung một giường mà, có khi ngồi nói chuyện với nhau, coi cùng một cái tivi. Nhưng mà sững sờ là hai bên không có chịu nhìn nhau cho thiệt kỹ. Nên là họ nhìn nhau qua cái lăng kính của những cái expectation, cái ước vọng, cái hoài bão, cái gì vân vân, có cái kế hoạch riêng, chứ họ không có nhìn nhau thiệt kỹ. Rồi tôi hỏi là bây giờ nhìn kỹ như vậy thì có thấy gì lạ không? Thế thì tội nghiệp người chồng nói rằng, thầy ơi, con không ngờ có mấy năm nay thôi mà vợ con tóc bạc đi nhiều. Chứ nói như vậy không phải là chê người vợ già đi, nhưng mà xót thương cho người vợ vì cái cuộc sống mà nó trầm luân của gia đình mình, thấy thương cho người vợ. Và trong khi người vợ thì tôi hỏi sao bà thấy sao về người chồng? Thế thấy chồng con già đi nhiều. Và hồi mà chúng con mới gặp nhau, cái hình chúng con gặp, nhìn hình thì nhìn kỹ, mà nhìn cá nhân thân thể bằng xương bằng thịt thì không nhìn kỹ. Thì bà nói rằng con không ngờ là chồng con có nhiều vết nhăn trên mặt như vậy. Thứ hai, vợ chồng nhìn kỹ nhau để thấy sự vô thường, mà hóa ra hai vợ chồng đã làm khổ nhau mấy năm nay. Ông đổ thừa bà đổ thừa ông. Chứ bây giờ cả hai đều thấy rằng tội nghiệp, cái người cùng thương mình á, người mình thương cái gì, họ cũng đau khổ, và cái đau khổ làm cho họ già đi, cái đau khổ làm cho họ tóc bạc đi nhiều. Và khi đó thì hai vợ chồng mới khởi được cái lòng bi, mới bớt được cái lòng mà trách nhau, giận nhau, đổ thừa chúng nhau về những chuyện mà bên trong bên ngoài. Những cái lúc tu tập như vậy chúng mình nên tập. Thì cái đó Đức Phật gọi là chỉ. Quý vị nhớ là kỳ trước chúng tôi dạy trong cái thiền tập, thực sự có hai phương pháp chính thôi. Một là dừng lại. Mà dừng lại như vậy để chi? Chứ dừng lại để mà chúng ta có thể thấy rõ mặt nhau, chúng ta có thể thấy rõ mặt cá nhân mình, và chúng mình có thể thấy rõ được cái khuôn mặt, cái bối cảnh, cái tâm tư, tình cảm của người mình thương. Trong cuộc sống của chúng mình không có chịu dừng. Chúng ta nhiều khi mình thấy những cái loài mà chúng ta gọi là cô hồn lãng tử, những cái cô hồn phất phưởng, nếu cứ đi đầu này đi đầu nọ thì chúng ta không nghĩ rằng tội nghiệp cho những cái người đó. Nhưng mà có nhiều khi nhìn cái cuộc sống của chúng ta ở Mỹ đó, thì chúng ta cũng như những cái hồn đó thôi. Chúng ta đã chạy từ chỗ này sang chỗ khác, chúng ta đã chạy từ cái môi trường này sang môi trường khác. Và cái hiện tượng chúng tôi rất là đau khổ là cái hiện tượng rất là mới trong cộng đồng Việt Nam. Hiện tượng mà thay vợ đổi chồng. Chúng ta những người lớn tuổi khi mình bị ràng buộc về cái truyền thống, chúng ta còn cái nghĩa vụ với nhau. Nhưng mà sững sờ mà khi tôi đọc những cái statistics, những con số thống kê đó, thì bây giờ những người trẻ tuổi Việt Nam, cái mức độ ly dị của họ gần bằng cái mức độ ly dị của những người da trắng ở bên này. Quý vị thấy thương. Thì một cái hiện tượng như vậy đó làm chúng ta phải đặt lại cái vấn đề. Thì chúng ta đã làm gì cho con cháu của chúng mình 22 năm rồi? Có khi các em nó sinh ra ở Mỹ, có khi các em nó sinh ra ở Việt Nam, nó sang Mỹ nó sống. Thì khi nó sống như vậy đó, bây giờ lứa tuổi các em là lứa tuổi lập gia đình, 22, 23, 24, 25 tuổi, Và nếu mình lập gia đình để mà tan vỡ, để mà đi tìm hạnh phúc khác, thì chúng ta bắt đầu lo là bởi vì hình bóng đó là hình bóng của những người chạy theo hạnh phúc. Quý vị để ý thôi coi, người ta khi kết hôn với nhau không có hạnh phúc chứ gì, thì người ta vội vàng cái ly dị. Ly dị rồi làm gì? Lại đi tìm một cái hạnh phúc khác. Người ta nghĩ rằng cái hôn đi ra thứ hai sẽ là khá hơn, không như thế. Rồi chúng ta lại tiếp tục chạy tìm. Cái điều đó thì thấy thương. Và có lẽ là chúng mình phải làm cái gì đó để mà cho con em mình nó thấy được cái hạnh phúc nó nằm ở trong tầm tay của mình, chứ không phải là hạnh phúc chạy theo hoài. Chứ mình có khuynh hướng chạy theo hạnh phúc, trong khi hạnh phúc nó nằm kế bên mình không biết mà thôi. Thưa cái chỉ trong đạo Phật rất là giản dị, cái phương diện tu tập cũng như là mang cái hạnh phúc cho mình ngay trong cuộc sống bây giờ đó. Cái chỉ là dừng lại trên cái đoạn đường tạo ra đau khổ, dừng lại trên cái đoạn đường mà tạo ra sự lầm lẫn, mà nhiều khi sự lầm lẫn đó lại là cái con đường mà làm khổ cho nhau. Thưa, chúng ta chỉ cần dừng lại thôi. Nhưng mà khi mình dừng lại thì chúng ta phải biết dừng lại trên cái con đường nào. Ở đây xin quý vị lưu ý cho chỗ này, lạ lùng cái lời về cái trong cái hiện tượng tâm lý của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn có tâm giận hay thôi. Và khi mà chúng ta có cái tâm giận đó, cái tâm giận mình có gì, một người nào đó, mà nếu cái người đó họ tiếp tục, mình có gặp họ hoài, mình liên tục mình thấy họ, thì tôi không thích một cái người tên A, mà tôi gặp người A, gặp hoài. Như vậy thì khi mà tôi gặp người A đó, tôi không thích mà tôi gặp người đó, mà gặp hoài thôi. Vậy thì khuynh hướng của chúng ta sẽ là như thế nào? Ở đây quý vị có bao giờ đặt ra vấn đề đó chưa? Một là trốn chạy, trốn tránh, không muốn gặp người đó, tìm cái cách để mà bỏ đi chỗ khác. Nếu mà cái hoàn cảnh khó chịu cho mình, làm cho mình đau khổ, thì một là mình tìm cách đi chỗ khác, là tránh đối diện cái khổ đau. Cái trường hợp thứ hai, bạo động, là trường hợp nhất, là tiêu diệt cái đối tượng đó. Nếu mà gặp cái đối tượng nào đau khổ thì một là mình tránh, hai là tiêu diệt. Nhưng mà ít có khi nào chúng ta nghĩ rằng chuyển cái đối tượng đau khổ đó thành cái đối tượng làm cho mình an lạc. Quý vị để ý thế này, gặp cái người đó họ chửi mình cái gì, thì một mình tránh mặt họ, hai là mình tiêu diệt họ. Chứ chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng làm thế nào đó để cái người đó từ cái chỗ chửi mình tới cái chỗ mà thân thiện gần gũi với mình. Cái khổ là khi chúng ta áp dụng biện pháp là tiêu diệt hoặc là lìa bỏ người đó. Cái buồn cười là nói có khi là những cái mà làm cho mình khó chịu, những cái mà làm cho mình bực bội chứ gì, không phải là 100% là kẻ thù, mà là của những từ những người thân thương của mình. Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Tôi nói lại, phải chi người đó 100% là kẻ thù, 100% là cái người ghét, thì mình dễ tránh hoặc là dễ tiêu diệt. Ngược lại, cái người mà làm cho mình ghét một mặt nào đó, họ lại có khả năng làm cho mình thương ở một mặt khác. Cái đó là cái trục trặc của chúng mình. Như vậy thì chúng ta thấy phải chi mà ghét 100% thì dễ, tiêu diệt dễ, mình tránh người đó dễ. Nhưng mà cái khổ cái là có người họ làm mình ghét 30% thôi mà thương 70%. Hay ngược lại, có những khi mình thương 60% mà ghét 40% thôi. Chúng ta thấy cái trường hợp đó lại thường xảy ra. Như vậy thì mình không biết làm sao. Người thấy không? Có khi những người thương của mình thì làm cho mình đau khổ. Có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là những người mà con cháu của mình. Như vậy thì tình trạng đó mình làm như thế nào bây giờ? Tôi thấy có sự khổ đau là như vậy. Trong cái trường hợp đó, chúng ta lại chọn một con đường là chúng ta tránh xa trên mặt tình cảm. Những cái người ghét mình 100% á, thì mình tránh mặt. Mình dù mời đám cưới mình không đi, cúng cơm mình không tới, thì tránh mặt hoàn toàn. Nhưng mà cái khổ tâm là những người mà có thể ở chung một nhà với mình, một mặt nào đó mình thương, một mặt khác mình lại ghét, thì không biết làm sao để mà tránh họ. Mà gặp họ thì có khi một lúc nào đó thì mình thấy sung sướng, một lúc nào đó thì mình lại thấy khổ đau. Như vậy thì trong trường hợp đó, tôi nghĩ rằng trường hợp rất là thông thường, rất là thông thường trong cuộc sống của mình. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu diệt họ thì là tiêu diệt những người thương của mình. Bởi vì trong ghét có thương, mà xa lánh họ thì xa lánh không được, bởi vì trong xa lánh đó những người ghét lại là những người thương. Thưa đạo Phật, trong trường hợp đó đạo Phật khuyên chúng ta nên dừng lại để mà quán chiếu cái chỗ nào mình ghét và cái chỗ nào mình thương, cái chỗ nào hợp và cái chỗ nào không hợp. Tội nghiệp, có khi chúng ta không có chịu dừng lại, chúng mình sống chung với nhau mà không có dừng lại để mà xét coi mình đứng ở vị trí nào, người kia đứng ở vị trí nào, và chúng ta cứ tiếp tục chạy theo cái hoài bão, cái hình bóng của nhau. Mới đây có một trường hợp, một cặp vợ chồng, người chồng sống ở Mỹ, cưới một người vợ ở Việt Nam. Chứ hai người thì quen nhau lâu rồi, nhưng mà khi cưới nhau rồi đó thì mới biết là không có hạnh phúc. Khi mà không có hạnh phúc thì không biết tại sao không có hạnh phúc. Tới chừng mà ngồi lại mà kiểm điểm lại kỹ đó, thì hóa ra hai người định nghĩa cái vị trí của mình một cách khác nhau. Thưa, trong cái tâm tưởng của người chồng á, thì người vợ lý tưởng phải là A, B, C, D, đúng không? Người chồng có cái danh sách của người chồng, cái list của người chồng riêng. Rồi còn người vợ thì sao? Người chồng thì có danh sách người vợ lý tưởng phải là dày đây. Còn người vợ thì sao? Người vợ lại có danh sách riêng của người vợ, người chồng lý tưởng là dày đây. Thì chúng ta thấy là hai cái danh sách đó có tiếng Mỹ thì lại không có match với nhau, nó không có song song với nhau. Và chính hai cái song song mà nói ra thì không nói. Phải khi mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau, anh nghĩ rằng người vợ phải như vậy, người chồng phải như vậy, hai bên không có nói chuyện hết. Và hai bên sử dụng cái gì mình học trong quá khứ để mà định nghĩa thế nào là người vợ lý tưởng, thế nào là người chồng lý tưởng. Mà hai định nghĩa là không có hợp với nhau. Mà không hợp với nhau thì sao? Không nói được thì bao giờ hãy có một sự kiện xảy ra, thì người chồng cho rằng hãy một sự kiện xảy ra làm đau khổ, thì người chồng cái sự kiện đó là làm củng cố thêm, để làm vững thêm cái lý luận của người chồng. Và ngược lại tương tự đối với người vợ. Thưa đạo Phật cho rằng chúng ta phải dừng lại chỗ đó. Bây giờ nếu mình tiếp tục mình đi thì mình khổ. Càng một lúc nào đó thì càng đi sâu vào đổ vỡ. Mức độ nào đó thì đổ vỡ không còn cứu vãn được. Phải dừng lại. Xin quý vị tập dừng. Và chúng tôi thấy rằng cái chuyện dừng lại đó, nó cũng trở thành thói quen. Chúng ta ít cái chịu dừng lại để mà xét. Mà việc gì cũng vậy. Chúng ta làm, tôi thấy nhiều khi mình tệ lắm. Mình tệ với chính mình lắm. Mình mua chiếc xe cũ, chiếc xe hơi đó mà xe cũ. Có khi chúng ta còn biết thương chiếc xe. Chạy liên tục chừng 6-7 giờ đồng hồ chúng ta dừng lại. Ha? Ai đi xa thì biết. Chạy xe từ đây lên Los Angeles thôi. Chạy một hồi thì sợ nó nóng máy quá, nó lột lên dừng lại. Chứ cái chỗ nào nó dừng lại, cho xe nó nguội máy. Trong khi đó, chúng mình, chiếc xe của tâm hồn chúng mình, chúng mình lại không chịu thương như chiếc xe có vài ngàn đồng bạc thôi. Tâm hồn chúng ta chạy tới mức độ nào, chạy từ sáng tới tối, có khi trong giấc ngủ mình vẫn chạy. Phải dừng lại cái gì? Bởi vì nếu không á, thì một lúc nào đó chúng mình sẽ dùng xăng và loại xăng đau khổ. Cái xăng đó làm bằng thuốc ngủ, cái xăng đó làm bằng rượu, bằng ma túy, bằng những chất mà chống chọi sự khổ đau, rất là đau khổ. Xin dừng lại. Cái chuyện tập dừng lại, tôi thấy cho rõ đó, nó là cái căn bản của việc tu tập, và nó là căn bản của mang tới hạnh phúc. Chính người tập dừng, có thể là người con của mình ha, mình giận á, nó ngoan đàng, nó không chịu học hành, nó phá phách vân vân. Xin quý vị cách, không giúp ích được gì đâu. Mình trách nó gì? Thật sự chúng ta thấy rằng trách mấy em chừng nào, mấy em càng xa lìa mình chừng ấy. Xin tập nhìn cho kỹ. Có nhiều khi mình nhìn các em như vậy, thấy được cái sự khổ đau trong nó, thấy được có những cái dằn vặt, những cái áp lực của xã hội, thì thấy như vậy để mình chuyển, để mình tạo cái điều kiện cho các em nó trở thành người tốt, cái người lương thiện, người có ích cho xã hội. Tách nhau, chạy đến con đường tiếp tục trách hờn, không giúp ích được gì hết. Như vậy thì chỉ là cái phương tiện mà dừng lại để tôi thấy cho rõ. Nếu chúng ta tiếp tục chạy, thấy không rõ? Không bao giờ mình thấy rõ. Cái phương thức thứ hai của cái khâu thứ hai của việc là thiền trong đạo Phật ấy, là quán. Quý vị thấy quán chỉ để mà quán, dừng lại để mà thấy cho rõ, dừng lại để mà nghe cho rõ, dừng lại để mà hiểu cho rõ. Vì chỉ quán ấy, có thể là nghe, hiểu và thấy cho rõ, gọi là quán. Cái buồn cười của chúng ta đó là khi chúng ta dừng lại thì mình thấy rõ. Như cặp vợ chồng ở trên Santa Ana đó, mới dừng lại một chút thôi, thì người vợ đó thấy được những cái vết nhăn trên trán của người chồng. Vết nhăn đó bề ngoài không quan trọng, nhưng mà sau lưng vết nhăn đó là sự khổ đau, là sự trằn trọc, băn khoăn cho tương lai của vợ, cho tương lai của con, băn khoăn đau khổ cho những người thân còn lại ở Việt Nam. Chỉ những cái vết nhăn trên trán người chồng thôi. Mà ngược lại, người chồng dừng lại, không còn expect, nghĩa là không còn có mong cầu nhiều của người vợ nữa, không còn đặt những cái giá trị cho người vợ nữa, chỉ nhìn người vợ như là người vợ thôi. Thì ông ta sững sờ, ông ta thấy rằng trên đầu của vợ mình đã có thêm rất là nhiều cọng tóc bạc. Tóc bạc từ nó không quan trọng, nhưng mà ông thấy được là sau lưng cọng tóc bạc đó, đó là cái nỗi nhọc nhằn, là cái sự chịu đựng để mà lo cho chồng, cho con của người vợ của mình. Thế khi mà dừng lại thấy thì thấy sâu hơn là cái bề mặt hiện tượng. Tôi nói lại, chúng ta chỉ thấy bề mặt hiện tượng thôi, cái symptom bên trên thôi. Nhưng mà khi chúng ta dừng lại thì chúng ta bắt đầu thấy sâu hơn là cái mặt hiện tượng. Quán, trong đạo Phật có nhiều phương pháp quán lắm. Và khi mà mình dừng lại đó, thì chúng ta phải sử dụng phương pháp quán này để tu tập. Tu tập. Mà cái chuyện tu tập ở đây đó, là mình phải thành thật đối với lòng mình. Chúng ta phải thành thật mới được. Bởi vì nếu chúng ta mà không thành thật với mình á, thì chúng mình quán không có hữu hiệu. Tôi nói rằng thành thật với chính mình. Ở đây có bao giờ quý vị một cách vô thức mình gạt mình không? Có không? Không, là tôi hỏi lại. Tôi nói một cách vô thức mình đã tự lừa mình. Tôi biết có những trường hợp này. Có những người có thể làm một cái bệnh nào đó, có một cái bệnh, hả? Nhưng mà một mặt á, thì nghĩ rằng mình bệnh bị cái bệnh đó, mà khi nói cái bệnh đó thì bệnh quá nguy hiểm, thì mình có thể chết người. Vậy thì mình tìm cách mình đổ thừa, không có thể là, không có người, không có dám đi bác sĩ, chậm lại tìm mọi cách để mà trì hoãn cái việc đó lại, hay là tìm mọi cách để nghĩ rằng mình không có cái bệnh đó. Nghĩa là một cái mình chết nào đó trốn tại cái sự thật. Hãy đổ thừa. Lấy ví dụ, có khi nào chúng ta làm gì đó, biết là mình làm lỗi nhưng mà tìm cách đổ thừa không? Tôi nói lại nè, mình làm cái gì đó, mình làm lỗi, mình biết là mình có chuyện trục trặc á, nhưng mình cách đổ thừa. Tôi lấy ví dụ, ở đây đó, chắc trong quý vị có người nào uống rượu không? Tôi không có cố tình nói ai nhé, uống rượu hút thuốc. Ví dụ trường hợp vợ mình ở nhà thôi, ông hút thuốc nó tốn tiền quá, ráng bỏ đi ông. Thấy không nè? Thường thường cái câu trả lời của người chồng là sao? Người chồng biết hút thuốc là tai hại, biết, nhưng mà người chồng bỏ, bỏ hay không bỏ? Biết là tai hại, giờ bỏ thì không bỏ. Tại sao vậy? Thì người ta sẽ tìm những lý do. Buồn quá, lấy thuốc làm bạn. Buồn quá, đại khái là có thuốc để rồi có suy. Thế này chúng ta tìm những cái lý do này, lý do nọ để mà đắp vào cái chỗ lý do biện luận cho mình. Uống rượu cũng vậy, muốn bỏ lúc nào cũng được, và không bỏ thật sự tiếp tục là uống hoài không bỏ. Tôi thấy là trong cuộc đời của chúng mình có khi mình không có dám nhìn nhận cái sự thật, nó bị cái sự thật quá khổ đau đi, mình tìm cách này cách nọ để mình trốn tránh cái reality, cái sự thật đó. Đạo Phật thì dạy mình không nên như vậy. Mình phải thấy cho rõ. Chúng tôi thấy buồn cười, ở đây có vị nào mình tham đó, mình thấy mình tham không? Ở đây quý vị có thường thấy quý vị có lòng tham không? Nếu có thì mừng, sợ không có thôi. Nếu mình thấy rõ là mình có lòng tham á, thì xác nhận là mình có lòng tham thôi. Đó. Nếu mình có lòng sân thì sao? Bây giờ quý vị giận, hả? Quý vị giận. Bây giờ tôi lấy ví dụ nè, con dâu của mình nó không có, mình làm lý do là con dâu của mình nó làm không có vừa lòng mình. Tôi giả sử cái lý do như vậy, dâu của mình nó làm không có làm vừa lòng mình. Giờ mình biết được rằng ở Mỹ thì mình không làm được gì con dâu mình đó, đó không? Nó mạnh hơn mình, hồi xưa thì khác, bây giờ thì nó mạnh hơn. Rồi, bây giờ nó mạnh hơn thì mình mà để như vậy thì cũng tức bụng, nói không ra thì cũng tức. Giờ mình nói với ai? Bây giờ quý vị nói với ai? Không, đâu có nói được cái dâu. Bởi vì nói đó thì nó tự nó nặng lại mình. Kêu con trai mình ra nói. Một lúc nào đó mình đã rảnh nói chuyện với con mình. nói chuyện với người con trai. Rồi. Như vậy thì nói chuyện với người con trai như vậy đó, với cái mong cầu gì? Với cái mong cầu gì? Tôi bảo đảm là với cái mong cầu là muốn người con trai họ hiểu mình hơn, hiểu cái đau khổ của mình, muốn tụi nó đứng vào cái phe của mình, đứng vào cái nhóm của mình, để mình nhìn thấy cái vấn đề đó khác. Thế chúng ta phải thành thật và thấy cái chỗ đó quý vị. Và kể cả đừng nói chỉ là người dâu, bạn bè cũng vậy nữa. Khi chúng ta bị người nào khác làm khổ, chúng ta kể cho một người bạn khác nghe cái gì, thì bao giờ thầm thầm chúng ta cũng muốn là cái người nghe đó phải đứng vào cái phe của mình, để mình nhìn người kia một đôi bằng đôi mắt khác. Như vậy là gì? Khi chúng ta có cái tâm niệm về tâm niệm gì? Tham. Tham. Khi chúng ta có tâm niệm gì? Tâm niệm ngã. Mà chúng ta không có thấy. Không có gì, có bao giờ mình đâu có thấy. Mình giống như tự nhiên vậy đó ha. Mình đau khổ, người ta chửi mình nói là không được. Thì mình kiếm cái người nào đó, mình khóc lóc, mình kể lể. Phải không nè? Mình chỉ giản dị vậy thôi, nhưng mà không ngờ chiều sau, cái chiều sau đó là khóc, là kể, là nói cho người ta biết để chi? Để người ta có cảm tình với mình, người ta thấy cái khuynh hướng của mình, cái vị trí mình là phải, người ta nhảy vào, người ta tiếp mình. Nếu chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì cái vấn đề nó trở nên khác. Cho nên cái chuyện mà quán là nghe, là thấy, là hiểu thật rõ trong cái chiều sâu của mình. Chứ chúng ta không nên chỉ nhìn thấy cái bề ngoài. Tôi thấy có nhiều khi tụng nghiệp lắm. Tôi biết có những cụ đi tới chùa, anh với em trai, em gái cũng vậy. Cái em trai, em gái đi ở ngoài đường, thì chúng ta thấy nó là đồ quỷ, đồ yêu, phá làng, phá xóm. Chúng ta trách nó nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ đó quý vị, đó sau buổi học nó hay nhau ngoài đường, thì đứa thì mặc cái áo dài tới đầu gối, đứa thì mặc cái quần, quý vị thấy để bây giờ cái quần tụi nó mặc, cái quần nó mặc sao nó tuột tới cái đầu gối á. Không biết quý vị có thấy không? Mà nó nói cái điều đó là gì? Điều đó là cool. Tức là nó có gì chứ cool, theo tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Việt Nam dịch là gì? Là thời trang. Là thời trang, rồi. Thưa nếu chúng ta nhìn nó, rồi trề môi trách nó. Đối với vị các em nó thấy mình nhìn để mình trề môi mình trách cái gì? Các em nó feel good hay là feel bad? À ha, ngạc nhiên chứ. Nếu mình nhìn nó rồi thì mình trề môi mình che đó. Mình tưởng là nó thấy xấu. Không. Nó không thấy cái chỗ xấu. Nó chỉ thấy cái phần đầu thôi. Nó chỉ thấy là một người nào đó nhìn nó. Cái đó là cái nó cần. Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà sống chung với mẹ cha nó đó, có khi mẹ cha nó không có giờ để nhìn nó. Nó cần cái attention, nó cần cái sự lý. Quý vị thấy không? Và người lớn tuổi cũng vậy, người lớn tuổi thì kiểu khác. Quý vị tới chùa, tôi thấy nhiều quý vị đặt cái vấn đề gặp sư bà ha. Sư bà nói, cha mô Phật, cụ tôi lúc này, cụ tôi cũng phát tướng. Thì mình thấy sao? Vui. Có phải không nè? Mình vui. Còn mình vô gặp sư bà, à chào cụ rồi đi chỗ khác thì sao? Có thể mình vui, nhưng mà giữa hai cái vui đó, mình so sánh cái vui nào nhiều hơn? Cái vui được ghi nhận trực tiếp, nó vui nhiều hơn. Quý vị thấy chỗ đó không nè? Bà thấy rõ. Như vậy thì khi mà mình thấy gì rồi nhận dạng cái vấn đề của mình á, vậy thì mình mới hiểu được người khác, mình mới hiểu được chúng ta. Chúng ta không hiểu được tại sao mà có người đó, tôi biết có một người mổ hết cái chỗ này, tôi bị mổ là tôi sợ muốn chết, mà có người giải phẫu hết chỗ này tới giải phẫu hết chỗ kia, hết cái mũi tới cái miệng, hết cái miệng tới đôi mắt vậy. Thưa tội nghiệp, chúng ta cười cái việc, nhưng mà khi chúng ta đặt vào cái tâm trạng của người đó đó, mình mới thấy thương người đó. Mà thấy thương, chúng ta thấy rằng có sự khổ đau của người đó mà người đó không thấy mà thôi. Bởi vì khi sống với người thương của mình á, cái khổ là cái người chồng á, mà cái khổ là người chồng, một lúc là thì người chồng cho những cái dấu hiệu mà rất là kỳ cục. Quan niệm của người chồng phải là ốm mới đẹp, mắt thế này mới đẹp, mũi thế này mới đẹp, không có biểu người vợ phải làm y như vậy. Nhưng mà khi đi đâu có dịp này có dịp nọ gì, thì nói tôi cũng đẹp ghen, cổ ốm như vậy, hay là cái người đó đẹp ghen mắt như vậy, thì một lúc nào đó người vợ sẽ nghĩ như thế nào? Không nói trực tiếp, mà người vợ muốn biến mình thành cái người đẹp trong cái lý tưởng của người chồng, thì người vợ phải trải qua nhiều cái đau khổ để mà đáp ứng được cái nhìn, cái mỹ quan của người chồng một cách vô lý. Thì chúng ta không khéo, chúng ta đã cho nhau những cái dấu hiệu mà rất là mâu thuẫn, buồn cười lắm. Tôi nói từ chỗ đó đi như vậy để cho chúng mình phải thấy cho sâu, để mà hiểu cho rõ, phải nhận dạng đúng cái tâm niệm của mình. Bởi vì đạo Phật hồi xưa Đức Phật dạy rằng vậy, cái người tu tập có cái người nào nó thấy rõ cái tâm hồn của mình để chỉ mình tu đúng. Còn bây giờ chúng ta không có dịp gần gũi những bậc đạo sư, cho nên phải thấy rõ tâm hồn mình để mà tu. Bởi vì nếu không mình tu tập cái chỗ này, quý vị thấy có nhiều khi quý vị thấy là tôi thương, nói là tôi thương, quý vị thấy chỉ là thấy thương thôi. Cái người quý vị thương một cái người nào đó, quý vị thấy rõ ràng nó là cái tình thương, mình chỉ nói là thương thôi. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại để thấy cho kỹ đó, sau lưng cái chữ thương đó là chữ gì? Ở đây ai đã có tình thương? Chắc là ai cũng có. Sau lưng cái chữ thương đó thì chúng ta thấy cái chữ gì? Không phải thành thật mà nói rõ, sau lưng cái chữ thương là mình thấy chữ cái muốn người kia làm nô lệ cho mình. Với cái người mình thương đó, phải vừa ý mình, phải thỏa mãn mình, phải làm theo ý của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rõ là cái thương, mà sau lưng cái thương đó là cái chiếm hữu. Và khi đã nói thương á, chiếm hữu là một, sau lưng cái chữ thương và chữ chiếm hữu là cái niềm lo sợ, lo sợ mất cái người thương. Tại sao mình thương và mình chiếm hữu? Mình nhớ chiếm hữu bởi vì mình lo sợ mất đi người đó. Vậy thì tôi thấy ngoài cái chữ thương ra còn có những cái tình cảm khác nó dính chùm vào trong đó, mình không thấy hết mà thôi. Bây giờ trở lại cái chuyện tu tập của mình, thấy cho rõ đi tu. Và Đức Phật đã dạy ra nhiều phương pháp để tu. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, có một thầy thì kheo đó, thầy đẹp trai lắm, thầy rất là đẹp trai. Mà đẹp trai như vậy thì cái buồn cười đó, thì có khi Phật tử không dám khen mấy ông thầy đẹp trai. Ở đây quý vị thấy mấy ông thầy nào đẹp đâu có dám khen hả? Nhưng mà quý vị thường thường người ta đẹp thì người ta cảm giác khuynh hướng sao? Quý vị khen đẹp thì không có dám khen, nhưng mà khi mà quý vị thấy người nào thầy nào đẹp thì quý vị khuynh hướng làm cho người đó đẹp thêm. Cái là lựa cái y áo thiệt tốt, để cái đôi giày thiệt đẹp mang đi cúng dường cho vị đó. Vị đó không biết là mình bị Phật tử nương kẹt ở chỗ đó, nhưng vị đó biết được rằng mình có khuynh hướng đẹp trai, mình khả ái, mình dáng đẹp dáng dấp rất là khả ái. Mà Đức Phật thì Đức Phật biết là nếu mà ràng buộc như vậy thì có sự khổ đau. Mà quý vị lạ, tôi thấy để ý cũng ngộ, có những ông thầy mà xấu á thì Phật tử sao không có đẹp hết, nói thiệt à. Quý vị để ý thôi, nghĩa là mình lựa cái chỗ ông thầy nào mà đẹp trang nghiêm tiếng thì tốt thì mình làm như là mình có khuynh hướng mình gần người đó hơn. Cái quan niệm thẩm mỹ bình thường thôi, thẩm mỹ bình thường thôi. Bây giờ quý vị gặp một ông thầy nào đó mà đi ra ngoài đường cái gì thì áo thì rách nát, cái quần ông cao ông thấp, dép có dép không, thì quý vị thấy sao? Cái buồn cười, chúng ta đặt cái vấn đề liền. Ông thầy đó thì đẹp và thấy thích cái đẹp của mình, thích cái thân thể của mình. Thầy đó tu hoài mà chỉ hoài mà không có quán được. Đức Phật dạy dừng mà ông không biết làm sao dừng nữa, bởi vì thấy mình đẹp thiệt. Thì có một lần Đức Phật dạy tu vậy, Đức Phật nói là này chị kheo này ông, Đức Phật đưa một miếng vải trắng, đưa miếng vải trắng, rồi dạy cho thầy đó là ông cứ ra ngoài trước, ngoài trước xe trước cảnh sát, ông cứ ngồi trong cái giò miếng vải trong tay, cầm miếng vải mà vò thôi. Rồi, thì cứ vò vậy thì ông thầy cũng không biết gì, nhưng cứ vò thôi, rửa tay cho sạch rồi giò miếng vải. Rồi giò đã rồi chừng vài giờ hồ sau, Đức Phật nó đi vô đây coi. Thì Đức Phật nói, ông đưa cái miếng vải, ông coi thử coi sao. Cái miếng vải chừng 3 giờ đồng hồ trước là trắng tinh, nhưng bây giờ đưa ra thì miếng vải trở thành đen. Là bởi vì sao? Bởi vì qua 3 giờ đồng hồ mà vò tới vò lui thì mồ hôi nè, bụi bặm làm cho đống miếng vải trở thành miếng vải đen, miếng vải dơ. Thì cái bài học của vị tỳ kheo đó là gì? Đức Phật dạy vị tỳ kheo đó quán về cái bất tịnh của thân thể của mình, thấy cho sâu để rõ, thấy rõ rằng cơ thể của mình đẹp bề ngoài đó, nhưng mà nó có sự dơ bẩn bên trong. Như vậy bớt đi cái lòng mà quá thích cái thân thể của mình, nó quán bất tịnh. Chúng ta thấy như vậy thì khi mình tu tập đó quý vị, ở đây vị nào mà biết phải biết mình mới được. Vị nào mà đi chùa hay là buổi sáng mà gặp khó khăn, tôi thấy hồi trước tôi có một cô thư ký tụi vậy, cái khó khăn của cổ, khó khăn nhất ngày của cổ bắt đầu thức dậy là có sự khó khăn rồi. Rồi tôi hỏi là bữa nào cũng đi trễ hết. Rồi tôi hỏi rằng tại sao mà cô đi trễ? Thì cô nói tôi gặp khó khăn ngay từ buổi sáng thôi. Khó khăn của cô ta là gì? Thưa, khó khăn cô ta cái quan trọng là không biết mặc cái gì đi làm buổi sáng. Ở đây có vị nào gặp khó khăn như vậy không? Tôi nghĩ có khi có đó. Có khi đám cưới đó, mặc cái áo này, bây giờ mình mang cái dây chuyền nào, mang cái bông nào, mang đôi giày nào, vân vân. Có những cái khó khăn lặt vặt như vậy đó. Thưa, những cái đó đó cho chúng ta thấy rằng mình bị kẹt mà chúng ta không có ý thức rõ mà thôi. Có những cái nhỏ nhỏ như vậy. Như vậy thì dừng lại, thấy được cái tâm niệm của mình để mình biết mình đừng có trục trặc, cái trị thì quán. Đức Phật dạy là quán vô thường, quán bất tịnh để mà đối trị với cái bệnh mà tham đẹp của mình. Tham đẹp. Cái đẹp tôi xin nói lại, cái đẹp đó quý vị thì ai cũng có cái những bẩm sinh là mọi người thích cái đẹp. Nhưng mà lưu ý, khi mà mình làm người thương của mình khổ não vì cái đẹp của mình á, thì cái đó chúng ta nên cẩn thận. Tôi nói lại, cái đẹp tự nhiên mình trân trọng, cái đẹp của đất trời. Nhưng nếu mà chúng ta làm người thương của mình khổ vì theo cái thị hiếu của mình, cái đẹp của mình, cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Bởi vì như vậy là không có một cái yếu tố nào xây dựng cái tình thương đó hết. Tôi nói trường hợp với cô gái hồi nãy đó. Hết cái chuyện mổ mũi, qua cái chuyện mổ mắt, sửa mắt. Hết cái chuyện sửa mắt tới cái chuyện sửa càm, hết chuyện sửa càm tới cái chuyện mà lấy mỡ trong bụng ra. Thì tất cả cái điều đó, thứ tội nghiệp cho cô. Bởi vì cô không thấy mình có khả năng nào khác làm cho người chồng của mình có hạnh phúc bằng cái khả năng mà hy sinh thân thể mình, chuyển thân thể mình để mình làm người ý người chồng. Lỗi của ai? Thì tôi nghĩ rằng có khi lỗi rằng phần lớn là ở chồng. Người thấy không? Mà trong khi đó, người chồng thì không biết người chồng đó là bà vợ xài tiền một cách vô lý, hết này làm cái nọ, nhưng mà thật sự người vợ làm là để mà thỏa mãn người chồng. Chúng ta thấy có cái mâu thuẫn như vậy. Xin quý vị để ý, bây giờ các pháp quán trong đạo Phật nào. Vậy bây giờ mình thấy, tôi lấy ví dụ vợ mình qua Mỹ 10 năm bả đổi quá chừng, chồng mình qua Mỹ 10 năm ổng đổi quá chừng, con mình hồi Việt Nam thấy dễ thương quá, nói gì đó nghe đấy. Bây giờ qua Mỹ hãy mình nói một tiếng thì sao? Bây giờ mấy đứa Việt Nam mình nói một tiếng thì nói sao? Có hai cái lối chọn. Một là nó trả lời lại, hai là nín thinh không thèm trả lời, nó lẳng đi chỗ khác, có phải không nè? Rồi thế bây giờ trong trường hợp đó thì mình sao vậy đây? Mình đổ thừa, mình nói phải chi biết vậy không thèm qua Mỹ, phải chi biết vậy không thèm sanh mẹ ra làm gì, phải chi biết vậy phải chết phải chi, chết phải chi, chúng ta cứ sống bằng cái chết phải chi không à? Mà nó đã thấy ra rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Không sanh nó sao được, đã sanh rồi nương nó rồi. Thì chúng ta nói nhiều khi cái khổ của chúng mình, tôi nói lại nha, cái khổ của chúng mình là trước một hiện tượng như vậy, chúng mình đã ngồi đó than phiền, phải chi hồi đó tao đừng có lấy ba mày, đâu có đến nỗi như vậy, chứ phải chi. Thưa, cái trường hợp đó nó chỉ làm thêm đau khổ mà thôi, đau khổ thêm mà thôi. Có những cặp vợ chồng không có hạnh phúc, người vợ nói là sao? Phải chi tôi biết ông về hồi đó tôi không có lấy ông. Thưa, đã rồi, có phải không nè? Mà khi người vợ nói thêm một câu đó thì người chồng phải ứng sao? Bây giờ quý vị nào trường hợp người vợ mình nói một câu phải chi hồi đó tôi biết ông như vậy, tôi không để cho ông cưới tôi. Thưa, cái lời nói đó là cái lời sỉ nhục đối với người chồng. Người chồng không phản ứng, nhưng mà người chồng nhớ cái lời nói đó. Và ngược lại, thì chúng ta thấy tội nghiệp với nhau là vậy đó. Thưa, Đức Phật dạy rằng trong một cái hoàn cảnh có một sự đổi thay như vậy, xin quý vị tập quán vô thường. Đối trị với cái sự đổi thay như vậy đó, mình không chấp nhận đổi thay. Vậy thì có sự đổi thay làm cho mình khổ, làm cho mình khó chịu. Xin cái người biết tu tập dùng cái phương pháp quán gọi là quán vô thường để mà chuyển hóa cái sự đau khổ của mình. Họ quán như thế nào? Đạo Phật dạy rằng cái sự kiện không bao giờ có một, không bao giờ nó có một mà bao giờ nó cũng biến chuyển. Chúng ta nếu chúng ta thấy cái chỗ này thì chúng mình sẽ bớt được cái khổ này. Tại sao hồi mới lấy nhau thì hai người cùng một mức độ, hai người cùng một cái trình độ, một cái giống nhau, quý vị, một cái level giống nhau. Nhưng mà chừng 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm thì sao? Hai người sai biệt. Và khi mà sai biệt như vậy á, thì cái mầm đau khổ nó hiện hữu rồi đó. Quý vị ý thế thôi. Hồi mới gặp nhau cái gì thì mình dành hàng giờ để ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi nói chuyện về tương lai thế này, cái hoài bão mình, cái tình cảm, ước vọng của mình. Cái chỗ đó nó tạo cái sự thông cảm mà làm cho hai tâm hồn có cùng một trình độ. Nhưng mà khi kết hôn với nhau rồi, một lúc nào đó thì sai biệt. Thì tại sao lại sai biệt? Chúng ta đã thấy có sự vô thường, có sự biến. Vô thường tự nó không có xấu. Phải thấy được vô thường để mình keep up với sự, để mình có thể chạy theo nó được. Chúng ta thấy rõ như vậy, để chi vậy? Để hai vợ chồng cùng tiếp tục đối thoại với nhau, cùng tiếp tục nói chuyện với nhau. Để chi vậy? Hai vợ chồng có một cái trình độ gần giống nhau trong cái tâm hồn của mình. Chỉ có như vậy đó, mình mới tránh được sự đổ vỡ. Còn nếu không á, hai bên đều đổi. Bà thì đổ thừa ông đổ quá chừng như 10 năm trước, ông đâu có như vậy. Ông đổ thừa bà cũng đổ quá chừng như 10 năm trước, hồi tôi mới cưới bà đâu có như vậy. Cả hai đổ thừa nhau là đổi. Cả hai quên đi một điều, cả hai đều đổi. Như vậy thì trong những trường hợp như vậy, có một sự thay đổi, mình thấy mình bị ràng buộc về cái sự biến chuyển của cuộc đời. Xin quý vị tập quán vô thường. Bây giờ có một trường hợp khác là trường hợp bây giờ mình thấy tại sao mình làm hết sức rồi, mình nghĩ rằng mình làm hết sức rồi, hai vợ chồng đi làm cực khổ, lo cho con đi học, lo cho nó đi học để dành tiền cho nó học đại học, đúng không? Mà đùng một cái mình giật mình lại, nghe lại ở trường nó báo là nó cắt những lớp nó không đi học, nó đi chơi cái đám nào nó hút cần sa ma túy. Tôi đưa một cái thí dụ là nó extreme, nó quá cực đi. Nhưng mà không đến nỗi như vậy. Một lúc nào được cái thơ của nhà trường nói rằng con của bà nó nghỉ học mấy bữa nay rồi, mà nó nói với mình nó vẫn đi học. Một lúc nào đó con của bà nó hang ao, nó chạy chơi với cái đám nít mà nó hút marijuana, ví dụ như vậy. Hay một lúc nào đó con của bà nó bị bắt thế nào, nó làm gì phá phách ở trong trường. Thưa cái tình trạng đó thì mình cái đó phần lớn đầu tiên là mình phản ứng một cách là sững sờ. Bởi vì mình thấy nó không có dấu hiệu nào cho mình thấy như vậy hết. Vậy thì mình sẵn sàng mình không tin. Thì chúng ta đổ thừa, chắc bạn bè nó rủ, thế này thế nọ thế kia. Tới cái chuyện mà bạn bè nó rủ thì có thể có đó. Có thể có đó. Nhưng mà thường thường là chúng ta chỉ đổ thừa bạn bè. Chúng ta chỉ đổ thừa trường học. Chúng ta chỉ đổ thừa TV, đổ thừa vân vân. Nhưng mà ít có người nào đặt lại vấn đề là chính gia đình của mình á, có tham dự vào cái chuyện mà đẩy đứa con đứa cháu mình tới chỗ đó hay không? Quý vị đặt lại thử coi. Chúng ta đổ thừa tại trường nó không có nghiêm khắc, tại nhưng mà ít có ai đặt lại vấn đề là chính thử coi chúng mình đây nè, chúng mình có tham dự vào cái việc đó hay không? Thưa Đức Phật, trong kinh Điển Đạo Phật dạy rằng khi nhìn cái vấn đề, xin đừng bỏ qua một cái vấn đề nào hết. Và cái trong trường hợp đó thì chúng mình tập quán nhân duyên. Tập quán nhân duyên. Nhân duyên tức là đầu mối của một cái nhân và những cái điều kiện khiến cho cái nhân nó thành tựu. Vậy thì chúng mình muốn cho con mình nên người, muốn cho con cháu mình học giỏi, như vậy là có cái nhân. Mình làm việc, mình kiếm tiền, mình lo cho nó ăn đủ, mặc đủ, học đủ, vân vân, là cái nhân. Nhưng mà cái nhân đó, cái duyên là điều kiện như thế nào? Ngoài cái chuyện mà cho tiền nó học, ngoài cái chuyện lo cơm, lo nước đàng hoàng, ngoài cái chuyện mà cho nó ở ăn đàng hoàng á, chúng mình còn có nuôi dưỡng nó về mặt tình cảm hay không? Chúng mình có để ý với nó ngoài cái chuyện học tập, thì chúng mình có để ý cái chuyện phát triển về tâm tư và cái thân thể của nó hay không? Có khi chúng mình quên một cái khoảng nào đó. Và khi quên thì sao? Con nít nó ngộ lắm. Mình lo về ăn, về mặc đầy đủ, tức là lo về thân thể, lo về vật chất đầy đủ. Nhưng nếu về mặt tình cảm mà mình không lo đầy đủ đó, thì nó sẽ tìm cái sự thỏa mãn về tình cảm ở những chỗ khác, bạn bè của nó. Chúng ta thấy rõ ràng 15-16 tuổi bị ha, cỡ tuổi đó thì phát triển rồi. Vậy thì có khi về nhà thì mẹ con ăn cơm chưa, mẹ lo cơm cho con ăn, nó biết mẹ nó thương nó đó. Mẹ nó thương nó, nó biết được là cái người cha nó thương nó đó. Nhưng mà ngoài cái chuyện ăn uống rồi không có gì hết, vậy thì nó có những cái nỗi vui, có những cái nỗi buồn, nó có những cái chuyện này khác. Ít có người nào hỏi bà con, bữa nay con học ở trường, buồn nhiều, vui nhiều, có những kinh nghiệm nhiều, kể cho ba nghe, không có. Chúng ta thấy như vậy. Và trong khi đứa trẻ nó là cặn. Tôi nói chỗ đó để cho thấy rõ rằng chúng mình phải biết áp dụng cái nguyên tắc quán nhân duyên. Những cái điều kiện đó đó gọi là duyên. Duyên. Chúng tôi thấy mình sống ở đây. Hôm qua tôi có hỏi một em trai. Tôi hỏi anh ra sửng sợ ở tại chùa này. Tôi ngồi đất 50-16 tuổi rồi quý vị. Tôi thấy tôi gần bên em nói chuyện với tôi thì em thấy cái rau măng bắt đầu mọc lên rồi. 16 tuổi đó. Thì tôi nhìn kỹ, ngồi kéo tay tôi nhìn kỹ, tôi thấy hai bên nó mọc không đều. Không đều. Thì mình nói không đều như vậy thì có trục trặc, nghĩa là phải có cạo mà cạo không sạch, không biết cạo. Vậy tôi hỏi em liền, tôi hỏi này con có cạo râu không? Anh bé nó nhìn vững, nhìn mặt, nhìn làm lên, tôi không ngờ, tôi hỏi câu như vậy, tôi nói, em nói thì này có. Thì tôi hỏi em là con biết cách cạo không? Em nó không biết là con cạo đại này. Thế tội nghiệp. Cái này sao? Là em đã không có cơ hội. Có những cái chuyện mà riêng tới một cái lúc nào đó thì em không có những cái duyên để mà có những connection, có những sự liên hệ với người lớn, có một cái người nào đó làm cho mình có một cái vai trò để mình tập theo. Và tôi thấy những cái cách giảng gì, người cha không đem gì nào làm cha có dạy con cạo râu không? Chứ không. Mà những cái điều kiện đó, Đức Phật nói những cái điều kiện mà gần gũi như vậy đó, là những cái điều kiện có thể tạo nên cái tình cảm thân thiện, gần gũi giữa cha con. Bởi vì chứng tỏ em làm thử, em cạo, không biết, thật là cạo bên mắt. Thì trong khi đó cái điều kiện rất là dễ là chúng mình có thể dạy cho con cháu của mình. Bởi vì khi mình dạy như vậy là dạy cho nó thiết lập cái tình cảm, cái tương quan giữa một cái người lớn, một người trẻ tuổi. Truyền cho nó cái kinh nghiệm, truyền cho nó cái kinh nghiệm sống. Cái chuyện đó tôi thấy hợp lý vô cùng. Mình không làm. Thưa chúng tôi nói chuyện đó để chúng mình thấy là ngoài cái nguyên tắc quán vô thường, hồi nãy mình nói đó, để mà đối trị với sự mình đổ thừa nhau và sự thay đổi, chúng ta còn quán nhân duyên, để mà nhìn cái hiện tượng làm cho mình khó chịu. Ha, tôi nói lại, quán vô thường là chính mình phải thấy mọi vật đều biến chuyển. Cái vấn đề đặt ra là chúng ta không thể nào đứng nguyên một chỗ mà chúng mình bắt buộc phải biến chuyển. Nếu chúng ta đứng lại một chỗ, tức chúng mình trở thành cái nguyên nhân đau khổ cho người khác. Nếu chúng ta sống ở Mỹ, tôi nói chị phải chi và tại không chỉ ở Việt Nam vậy, về hồi xưa vậy. Quý vị kể chuyện dài ba lần rồi, cháu nội cháu ngoại nó bà nội chuyên môn nói chuyện ngày xưa không à? Thì nó trở thành quá khứ rồi. Phải thích ứng với cái điều kiện, sống trên nguyên tắc vô thường. Cái thứ hai là nhân duyên. Mình đổ thừa mình nói là nhân thì có, nhưng mà xin nhớ ngoài cái nhân ra còn có cái duyên. Người giác ha, ngoài cái nhân ra còn phải có cái duyên mới được. Mình mới cho quả nó nên mà mình không tạo điều kiện nhân duyên. Chúng ta muốn sợ là một lúc con mình chết rồi không biết con cháu mình có thờ mình không. Không biết mình chết rồi con cháu mình có nhớ ngày có cúng cơm, cúng quả hay không. Thế đó là quả. Mình phải nghĩ tới cái nhân. Muốn có cái quả, mình muốn ăn trái thì phải trồng cây trước rồi đã. Phải không? Trồng cây bằng cách nào? Chưa trồng cây bằng cách tạo điều kiện cho con cháu mình nó biết cái truyền thống thờ cúng ông bà. Tạo cái điều kiện cho con cháu mình nó biết cái truyền thống đi chùa lễ Phật. Mình mong nó biết cái mà nó chưa từng học á. Tôi nghĩ đó là chuyện vô lý. Vì thế, vậy thì mình phải tạo điều kiện. Nhân có, duyên có thì cái quả nó mới thành được. Mà chúng ta không có chịu gieo nhân, không chịu tạo cái thuận duyên, muốn cái quả khó lắm, rất là khó. Chúng mình đã học được hai cái nguyên tắc rồi ha. Quán vô thường và quán nhân duyên. Thì tuần sau chúng ta sẽ học thêm. Học thêm những phương pháp quán khác để mà chúng ta đối trị. Ở đây có nhiều phương thức lắm, chúng tôi chỉ hướng dẫn một số phương thức mà nó hữu dụng trong đời sống của chúng ta thôi. Qua kinh nghiệm làm việc của chúng tôi đó, thì chúng ta sẽ thấy có những cái hiện tượng mà khổ đau nó quá lớn, nó quá nhiều đi. Thì mình dùng cái phương pháp này mình đối trị từng cái một. Thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho mình. Như hồi nãy thì chúng tôi có sư bà nói chuyện với chúng tôi. Có thể là trong tương lai đó chúng tôi sẽ mở một cái lớp riêng cho phụ huynh thôi. Tức là làm thế nào để mà giáo dục con mình, cháu mình trở thành một cái người biết sống hạnh phúc.
và có thể sống hạnh phúc trong cái tinh thần của đạo Phật trong bối cảnh ở Mỹ. Tôi nghĩ rằng sau này quý vị, đây là một cái lớp mà ứng dụng đạo Phật đi vào trong cuộc sống của gia đình. Tôi nghĩ rằng nếu quý vị nào sau này có con có cháu đó, muốn cho mình, bởi vì nếu quý vị không biết cách đó, thì làm không nên thân. Có khi quý vị muốn cho nó lên người mà chúng ta đẩy nó vào cái vị thế nó chống lại với mình. Có khi chúng ta đang muốn đi chùa hay gì mà chúng ta đẩy nó vào cái vị thế nó ghét chùa nó không thèm tới. Vậy thì những cái lớp như vậy chúng ta đã biết cái tâm lý của anh em thanh thiếu niên, để mà chúng ta dùng Đức Phật gọi là thế cơ và lý đó, đưa cơ và lý vào trong cuộc sống của mình. Thì quý vị sau này thì nếu quý vị muốn những cái lớp đó thì nên tham dự. Nếu chúng ta là bậc cha mẹ và có khó khăn trong cái việc mà đưa con mình đi vào cái nẻo đường hạnh phúc của mình. Bây giờ thì chắc là chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Thank you.